Nhất năng nhiếp đà. Chúng ta nói đến đạo tràng, tràng này có đạo. Đạo là nhất, có thể nhiếp đà. Rất nhiều người có thể đến đây. Đa năng nhiếp nhất, nhất sẽ nhập đà. Tự nhiên có thể dung nhập đoàn thể này. Đây nghĩa là đồng thể tương nhập. Thứ tám, đồng thể tương tức nghĩa. Đồng thể tương tức giả, vị bổn nhất đa nhất. Đồng thị nhất thị, cố tương tức giả. Ví dụ chúng ta nói bổn nhất là một người có trí tuệ, đa nhất là đại chúng. Hoặc chúng ta nói trong việc dạy học, dùng ví dụ này cũng được. Bổn nhất là thầy giáo, đa nhất là học sinh. Đồng là nhất thể, cho nên nó tương tức. Cái bổn nhất hữu thể, thể này là trí tuệ, là kỹ năng. Năng tác đa nhất là có thể cho mọi người, tức là chỉ đạo mọi người, có năng lực này để dẫn dắt đại chúng. Đa nhất là đại chúng, đa nhất vô thể. Những học sinh này không có trí tuệ của thầy, cũng không có năng lực kỹ thuật của thầy. Do bổn nhất thành, thầy giáo chỉ đạo họ, dạy dỗ họ, học sinh đều thành tựu. Tất cả điều này đều thuộc về duyên khởi. Đa nhất tức bổn nhất giả. Sau khi học sinh học thành đạt, năng lực trí tuệ của thầy và trò là tương đẳng. Cố bổn nhất hữu thể, tắc đa nhất vô thể. Đa nhất hữu thể, tắc bổn nhất vô thể. Đoạn này muốn nói gì? Mới đầu thầy giáo dạy học sinh, nhưng kết quả sau cùng quá tốt. Học sinh vượt qua thầy giáo. Người xưa thường nói thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Dạy học như vậy là đã thành công. Nếu người thầy giáo giỏi này một đời dạy học, học sinh đều không thể vượt qua thầy, dạy học như vậy là thất bại. Vì sao? Vì thời nay là thời đại lớn, trình độ ngày càng thấp. Thời đại này không như thời đại trước. Vậy thời này không bằng thời trước thì trách nhiệm thuộc về ai? Thầy giáo chịu. Vì thầy giáo không tận tâm tận lực, thầy giáo không giáo dục tốt. Quý vị xem, cha mẹ kỳ vọng con cái, luôn hy vọng con cái giỏi hơn mình, là phước của gia đình. Nếu đời này không như đời trước thì suy yếu rồi. Nhà như vậy thì sự nghiệp cũng như vậy. Khi quý vị kinh doanh một nghề, đời sau không được như mình, lại thêm một đời nữa càng không được như vậy, thì sự nghiệp của quý vị coi như hết. Làm cách nào quý vị phải duy trì đời này hơn đời trước? Không có ngành nghề nào mà không như vậy, chính trị cũng như vậy. Quý vị xem ngày trước làm quan đội cái mũ, cái mũ đó gọi là Tấn Hiền Quan. Tấn ở trước thấp, Tấn ở sau cao hơn, tượng trưng cho cái gì? Tấn ở trước là tượng trưng cho thời đại của tôi, Tấn ở sau là tượng trưng cho đời sau, hy vọng thành tựu của đời sau vượt qua tôi. Vì sợ quên nên cho họ đội mũ đó khi xử lý công vụ để họ nhớ lại. Học sinh mà không hơn thầy, như vậy là giáo dục thất bại. Thầy giáo cảm thấy xấu hổ. Cho nên học sinh vượt qua thầy giáo là thành tựu nên có. Vì sao? Học trò đạp lên trên vai thầy mà đi lên. Đây mới là thầy giỏi, thật sự là một người thầy. Nhưng chúng ta cũng từng nhìn thấy, nghe thấy nhiều là thầy giáo không thích học sinh hơn mình. Học sinh giỏi hơn, thầy giáo sinh ra đố kỵ. Chuyện này có không? Có, từ xưa đã có rồi. Trong lịch sử cũng ghi rất nhiều ví dụ. Đây không phải là thầy giáo tốt, nhưng thầy giáo đó rất có đức hạnh, rất có học vấn. Chỉ là phiền não đố kỵ quá nặng, không dễ gì hóa giải được nó. Phiền não này sinh ra là có rồi. Nó từ đâu đến? Từ ngã mạn đến. Ngã mạn là một trong bốn đại phiền não của mạt na thức. Ngã mạn là không tốt, là chướng đạo, là tạo tội nghiệp. Cha mẹ đối với con cái là trách nhiệm, phải nuôi dưỡng, phải dạy dỗ, phải thành tựu cho con cái. Thầy giáo đối với học sinh cũng như vậy. Nhưng ngày nay thầy giáo không dễ tìm. Thầy giáo của nhà trường là tiệm học, thầy giáo đều biến thành thương nhân. Vấn đề là mua bán tri thức. Cầm được tiền mới dạy, không cầm tiền thì không dạy. Cầm được tiền nhiều hơn nữa cũng chưa chắc đã thật tâm dạy. Thật sự là quá khó. Đúng là thời thế đạo đức ngày càng đi xuống, nên vì sao ngày càng có nhiều thiên tai như vậy? Thì chúng ta hiểu sẽ minh bạch. Chúng ta tự mình phải làm cách nào cũng đã biết rồi, là tận tâm tận lực đi giúp người. Nhưng thầy giáo muốn tìm một học sinh thật sự muốn học là việc không dễ dàng gì. Trước đây thầy Lý nói với tôi mấy lần, một học sinh hiếu học muốn tìm một vị thầy tốt thật sự dạy họ, nhưng có thể gặp mà không thể cầu. Trong một đời nếu ta thật sự gặp được thì khẳng định sẽ được thành tựu. Có thể nói là chẳng thể không thành tựu. Có vị thầy giỏi nào không hy vọng mình có truyền thừa, mà còn hy vọng người truyền thừa này nhất định phải giỏi hơn mình. Vì sao? Vì thầy giáo sẽ đem tất cả kiến thức sở đắc truyền trao cho học trò. Học trò ngoài việc thừa truyền của thầy, họ còn phải học nhiều thứ khác, nên nhất định sẽ giỏi hơn thầy. Bất luận là tài năng hay đức hạnh, khẳng định phải hơn thầy. Được vậy, thầy giáo sẽ rất vui mừng. Thầy giáo tìm được một người truyền thừa như vậy rất khó. Đến đâu để tìm? So với học sinh tìm thầy giáo còn khó hơn nhiều. Nên trong quá khứ, một thầy giáo tốt một đời tìm không được người truyền thừa, chỉ có một phương pháp là trước tác, trước thư lập thuyết, hy vọng hậu thế có người đọc được sách của mình và học tập theo giáo huấn của mình. Trước mắt tìm không thấy thì ký thác vào tương lai. Đây là ý chính của trước thư lập thuyết. Chúng ta hãy xem dụng tâm của cổ nhân, lương thiện biết bao và thuần chân biết bao. Hiện nay thật là tìm không thấy. Trong đời tôi gặp được ba vị thầy thật là không dễ dàng chút nào. Bình tĩnh mà suy nghĩ, thì đây là nhân duyên vô cùng thù thắng. Tôi gặp được ba vị thầy không phải là học thương, học buông. Tôi chưa nộp một đồng học phí nào cho ba vị thầy này. Nhưng đã theo học với họ thời gian rất dài, không nộp học phí. Họ đặc biệt dành thời gian để dạy tôi. Không bao giờ tìm được những người thầy như vậy nữa. Câu cuối cùng là đa nhất hữu thể, tác bổn nhất vô thể. Đa nhất hữu thể như trong số học sinh có người đắc tam muội, có người khai ngộ, có người chứng quả. Đôi khi thầy giáo chưa khai ngộ, chưa chứng quả, nhưng học sinh đã thành tựu. Thứ chín, câu dung vô ngại nghĩa. Câu dung vô ngại giả, dĩ dung tiền đồng thể, tương nhập tương tức, nhị chủng giai vô ngại giả. Vô ngại chủ yếu chính là gì? Không có tự tánh. Tất cả pháp không có tự tánh, tánh mà vô tánh chính là chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Chẳng thể nói nó là không, cũng chẳng thể nói nó là có. Sự biến hóa của tất cả pháp là do ý niệm. Ý niệm chính là suy nghĩ. Suy nghĩ chuyển biến rất nhanh, cho nên không có định pháp. Thiện trong sát na có thể biến thành ác, ác trong sát na thời gian có thể biến thành thiện. Then chốt là ở nơi ý niệm. Sự việc này đã bị giới khoa học hiện đại phát hiện. Các nhà lượng tử vật lý học họ cũng đã phát hiện, chứng minh những điều cổ thánh tiên hiền nói là thật chứ không phải giả. Hiểu rõ đạo lý này có thể thay đổi vận mệnh chính mình, có thể thay đổi vận mệnh gia đình mình, có thể thay đổi vận mệnh của thế giới, và có thể thay đổi vận mệnh của địa cầu. Chính là nguyện lực này, là suy nghĩ này. Tại sao ta không nghĩ điều thiện mà phải đi nghĩ điều ác? Nếu ta nghĩ điều ác thì không có một pháp nào là chẳng ác. Nếu ta nghĩ thiện thì không có một pháp nào là chẳng thiện. Nhiễm tịnh thiện ác chỉ trong một niệm. Một niệm tham sân si mạn nghi chính là ma. Một niệm giới định tuệ chính là Phật Bồ Tát. Khi hiểu rõ được đạo lý này, ta thật sự muốn cầu được hạnh phúc chân chánh viên mãn. Niệm niệm đều là thiện niệm. Được vậy tốt biết bao. Ý niệm nào là đại thiện? Ý niệm nào là vĩnh hằng? Ý niệm nào là phước báo thứ nhất của thế xuất thế gian? Tôi nói với quý vị, chính là ý niệm A-di-đà-phật. Vì sao? Vì A-di-đà-phật là đức hiệu của tự tánh chúng ta, chứ không phải người khác. Rất nhiều người đã tham gia Tam Thời Hệ Niệm. Tam Thời Hệ Niệm do Trung Phong Thiền Sư viết ra. Ngài là người sống dưới triều Nguyên. Trong lời khai thị Ngài nói: tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Phật A Di Đà là ai? Là tự tánh của chúng ta. Tự tánh của ta gọi là A-di-đà. A-di-đà là Phạn ngữ, nghĩa là gì? A nghĩa là vô, Di-đà nghĩa là lượng. Tự tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn nói: trong tự tánh có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Chỉ cần ta nghĩ ra được, có thể nói ra được, toàn là vô lượng. Vô lượng vô biên, vô tận vô số. Câu A Di Đà Phật này bao hàm tất cả, là tổng danh xưng. Ta niệm ai? Niệm A Di Đà Phật chính là niệm tự tánh. Đạo lý này, chân tướng sự thật này chẳng thể không biết. Mật tông nói tam mật tương ưng, trong đó có quán tưởng. Cầu A Di Đà Phật chính là tất cả, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, nó bao hàm tất cả. Như vậy ta sẽ hiểu, khi ta đọc kinh A Di Đà hay là đọc kinh Vô Lượng Thọ, một là tất cả, tất cả là một. Tất cả kinh giáo mà mười phương ba đời tất cả chư Phật nói đều ở trong bộ kinh này. Nếu ta thật sự thông hiểu bộ kinh này, thông cái gì? Thông đến tự tánh. Quý vị cần phải hiểu, bí quyết khai ngộ chính là nhất. Đa thì không có cách nào khai ngộ. Đa là gì? Là tâm lực của ta không tập trung. Tuy học rất nhiều thứ, nhưng lực lượng bị phân tán, nên rất khó khai ngộ. Vì thế trước sau nên học một thứ. Cổ nhân nói rất hay, ta có thể dùng bao nhiêu thời gian? 3 năm. Quý vị xem Truyền Đăng Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên, trong đó người khai ngộ dùng bao nhiêu thời gian? Cũng chỉ là 3 năm hoặc 5 năm. 3 năm, 5 năm, cái gì cũng không nghĩ đến, đều buông bỏ hết. Chỉ nghĩ một thứ là họ phải định, vì định có thể khai ngộ. Bắt buộc là phải được định trước, sau đó mới khai ngộ. Không định thì đến khi nào mới quát nhiên đại ngộ? Nếu học nhiều, nhiều quá là không được. Nhiều quá thì tinh thần phân tán, ý niệm phân tán, niệm lực không thể tập trung, thời gian cũng phân tán. Vậy ta học được những gì? Học cái gì mà hiện nay người thường giảng? Là học Phật học, chứ không phải học Phật. Phật học là trí thức, không phải trí tuệ. Người học Phật là họ cầu trí tuệ. Trí tuệ nhất định phải là nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu mới có thể đạt được. Bất luận là tông môn hay giáo môn, tiểu thừa hay đại thừa, giáo lý chỉ có một, nguyên lý chỉ có một. Tông môn là nói tham ngộ, không dùng kinh điển. Ngày xưa tổ sư Đạt Ma truyền đến Trung Quốc là pháp môn quán tâm. Sau đó tổ sư cải đổi thành tham hoạt đầu. Giáo môn là một bộ kinh, một bộ luận, kiên nhẫn, chuyên chú. Cứ bền chỉ một môn như vậy sẽ khai ngộ. Sau khi khai ngộ rồi lại quán học đa văn, chẳng phải học rộng vì pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chưa khai ngộ thì không được, chưa khai ngộ họ không thể học. Vì khi học nhiều quá, vĩnh viễn sẽ không khai ngộ. Sau khi ngộ mới học, học thêm nữa cũng quá dễ dàng. Được như vậy, quý vị sẽ giống như Long Thọ Bồ Tát. Một bộ Đại Tạng Kinh cần bao nhiêu thời gian mới học hết? 3 tháng là học xong. Long Thọ Bồ Tát như vậy, Lục Tổ Huệ Năng cũng như vậy. Vì họ đã kiến tánh, lục căn vừa tiếp xúc lập tức thấu suốt, đâu cần phải phí công sức. Những đạo lý này ta cần phải hiểu. Phương pháp đơn giản nhất, phương pháp ổn định nhất, và cũng là phương pháp nhanh nhất, là ta không cầu gì cả. Ta chỉ nhất tâm nhất ý cầu giảng sanh. Lục Tổ Huệ Năng nói, đảng đắc kiến Di Đà, ha sầu bất khai ngộ. Chỉ cần nhìn thấy được Phật A Di Đà là khai ngộ. Điều này là thật chứ không phải giả. Tổ sư không gạt người khác. Ở đây khai ngộ thật không dễ, nhưng để thế giới Cực Lạc để khai ngộ lại rất dễ. Vì sao? Một câu A Di Đà Phật niệm 3 năm, ta quyết định được sanh Tịnh Độ. Nhất tâm nhất ý, ngoài câu A Di Đà Phật ra cái gì cũng không nghĩ. Quý vị xem, Hoàng Trung Sướng không phải là điển hình cho ta thấy đó sao? Trước đây vài năm ở Thẩm Quyến, mọi người đều biết có một thanh niên khoảng 30 mấy tuổi. Anh ta nghe trong đạo Phật có một vài phương pháp, anh ta rất mừng đến thử. Và anh ta đã đến làm thí nghiệm nhập thất ở Thẩm Quyến. Cư sĩ Hướng Tiểu Lợi hộ thất cho anh ta. Anh ta định thời gian 3 năm, kết quả mới 2 năm 10 tháng, còn thiếu 2 tháng nữa là viên mãn. Nhưng anh ta dự biết được giờ chết và đã ra đi. Đi một cách tự tại, rất thoải mái, không bệnh tật gì. Trong 3 năm đó nhất tâm niệm Phật, anh ta mỗi ngày đọc một bộ Vô Lượng Thọ Kinh, niệm danh hiệu Phật không gián đoạn.